những ngày làm chủ Tống Bình. Sau khi giành được Tống Bình, sử liệu về giai đoạn này không nhiều nhưng truyền thống lịch sử ghi nhận. Đối với người dân An Nam, chính quyền đô hộ bị đánh bật khỏi trung tâm. Dù thời gian ấy không dài, ý nghĩa của nó rất sâu. Bởi sau nhiều thế kỷ bị cai trị, nó chứng minh rằng nó nuôi dưỡng niềm tin cho những cuộc đấu tranh sau này. Nó làm cho ký ức độc lập. Phùng Hưng không chỉ là người đánh thắng, ông là người khơi lại cảm giác làm chủ trong lòng dân. Có thể hình dung những ngày ấy ở Tống Bình. Cờ nghĩa phất lên nơi từng là phủ đô hộ. Không khí ấy chắc chắn khác hẳn những ngày bị áp bức nặng nề trước đó. Nhưng lịch sử thời Bắc thuộc luôn khắc nghiệt. Một cuộc khởi nghĩa giành được thành trì chưa có nghĩa. Nhà Đường từ phương Bắc. Trong khi đó, Phùng Hưng qua đời. Mất của ông. Điều chắc chắn là sau khi ông mất, sự ra đi của Phùng Hưng là mất mát lớn đối với nghĩa quân. Phong trào. Khi người ấy mất. Phùng An. Sau khi Phùng Hưng mất, nhưng áp lực từ Nhà Đường ngày càng lớn. Triều đình phương Bắc. Họ điều quân và quan lại sang nhằm khôi phục bộ máy đô hộ. Nhìn bề ngoài, cuộc khởi nghĩa kết thúc. Nhà Đường giành lại quyền cai trị phủ đô hộ được khôi phục. Những mệnh lệnh từ phương Bắc lại tiếp tục áp xuống Giao Châu. Nhưng nếu chỉ nhìn như vậy, độc lập, nó được chuẩn bị qua nhiều cuộc nổi dậy. Trước ông, sau ông, mỗi người góp. Nhưng tất cả cùng tạo nên dòng chảy không chịu khuất phục của dân tộc Việt. Phùng Hưng không giành được nền độc lập lâu dài. Đánh đổ quyền lực của viên đô hộ tại Tống Bình, đó là điều kẻ đô hộ sợ nhất. Không phải chỉ sợ mất một thành, mà sợ người dân mất đi nỗi sợ. Bố cái đại vương trong lòng dân. Sau khi Phùng Hưng mất, ở Vinh Thục Tỉnh danh hiệu ấy rất đặc biệt. Có thể hiểu là cha cái, có thể hiểu là mẹ. Bố cái đại vương vì thế thường được hiểu là vị vua lớn như cha mẹ của dân. Dù cách giải thích từ ngữ có thể được bàn luận theo nhiều hướng. Nhân dân yêu kính ông như người che chở, nuôi dưỡng, bảo vệ mình. Không phải thủ lĩnh nào sau khi mất cũng được dân gọi bằng danh xưng thân thiết. Dân chúng chỉ trao sự tôn kính ấy cho người thật sự đứng về phía họ. Phùng Hưng xuất thân. Ông không dựa vào quyền lực địa phương. Ông đứng lên tập hợp dân chúng. Với dân. Đó. Ông đã cho họ một thời khắc được sống trong khí thế ngẩng đầu. Ông đã gánh lấy nỗi giận của họ. Ông đã biến sự oán hờn tàn mát thành một ngọn cờ chung. Vì thế, đền thờ ông được lập ở nhiều nơi. Qua các thế hệ, có những quyền lực tồn tại, có những danh tiếng tồn tại bằng sắc phong, nhưng có những con người tồn tại bằng lòng dân.